Cung Nghị viện Romani là tòa nhà hành chính lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Lầu Năm Góc của Bộ Quốc phòng Mỹ. Từ một công trình tiêu biểu cho kiến trúc Stalin, tượng trưng cho quyền lực của chế độ độc tài Nicolae Ceausescu, tòa nhà đồ sộ trở thành trung tâm hành chính của Romania và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến thủ đô Bucharest, đặc biệt nhân dịp 100 năm lập nước Romania 1918-2018 này. Bộ phận báo chí Cung Nghị viện Romania khi trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử tự hào với kích thước đầy ấn tượng, dài 270m, rộng 245m và cao 84m, Cung Nghị viện sừng sững giữa thành phố và thu hút sự chú ý của người qua đường. Ngôi nhà của nhân dân Casa Popolului, tên gọi ban đầu của Cung Nghị viện, là đề án thiết kế của nữ kiến trúc sư trẻ Anca Petrescu. Tòa nhà có 12 tầng nổi và 8 tầng chìm. Trong 8 tầng chìm thì có hầm xây để chống bom nguyên tử với diện tích sàn là 365.000m2 và 66.000m2 diện tích xây dựng trên mặt đất.
Để xây được tòa nhà này phải cần đến những khối lượng vật liệu khổng lồ: 1 triệu mét khối đá cẩm thạch, 550.000 tấn xi măng, 700.000 tấn thép, 2 triệu tấn cát, 900.000 mét khối gỗ, 3.500 tấn pha lê, 200.000 mét khối kính, 2.800 đèn chùm, 220.000 mét vuông thảm và 3.500 mét vuông da. Tòa nhà có khoảng 1.000 phòng, phần lớn là văn phòng hành chính. Các phòng và sảnh lớn nằm ở 4 tầng đầu tiên. Đây là những khu vực chính thức gây ấn tượng mạnh vì có kích thước khổng lồ như sảnh danh dự, ngựa ngay mặt tiền của điện, có chiều dài là 150 mét với 34 cột đá cẩm thạch. Sảnh thống nhất, lớn nhất trong điện theo thiết kế ban đầu thì được dành làm phòng dạ tiệc cấp nguyên thủ, có diện tích 2.200 m2 và cao tới 16 mét. Về mặt khối lượng, Cung Nghị viện tương đương hơn 2% khối lượng của kim tự tháp Keops ở Ai Cập và đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Hai vị trí đầu thuộc về trung tâm không gian Cap Canaveral ở Florida và kim tự tháp Quetzalcoatl ở Mexico.
Ngay từ đầu, Cung Nghị viện được xây với mục đích làm trụ sở hành chính cho cơ quan chính trị của chế độ Cộng sản Romania, gồm Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản và Quốc hội. Dự án nằm trong khuôn khổ quần thể kiến trúc rộng lớn nhất, mang tên Trung tâm Dân sự, gồm trụ sở của các bộ, Thư viện Quốc gia, Nhà khoa học và kỹ thuật, hiện là Nhà Hàn Lâm, cùng với chỗ ở của quan chức. Sau trận động đất năm 1977, nhiều khu vực ở Bucharest bị phá hủy. Ông Nicolae Ceausescu tận dụng cơ hội để quy hoạch một trung tâm quyền lực đánh dấu sự cai trị của mình. Lễ khởi công diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1984 và để thực hiện dự án đồ sộ này, gần 1/5 GDP của Romania vào thời kỳ đó đã được huy động và nhiều khu phố cổ ở Bucharest bị phá hủy hoàn toàn để lấy đất. Bộ phận báo chí Cung Nghị viện cho biết thêm.
Quá trình xây dựng tòa nhà này đã cần đến một phần rất lớn nguồn vật chất và nhân lực của Romania. Các chuyên gia giỏi nhất nước về các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật đã được kêu gọi để đóng góp vào dự án khổng lồ này. Người ta cũng huy động khoảng 12.000 quân nhân. Hơn 700 kiến trúc sư và 20.000 công nhân đã làm việc ngày và đêm thành 3 ca 24/24 giờ. Khu vực trung tâm thành phố gần sông Dâmbovița chảy qua thủ đô Bucharest không chỉ là khu vực ít bị phá hủy nhất vì động đất, mà còn nằm ở vị trí địa lý thuận lợi. Khu phố lịch sử Uranus Izvor là một trong những khu phố cổ của Bucharest đã bị phá để nhường chỗ cho công trình đồ sộ này. Khu vực bị phá có chiều dài là 4,5 cây số và rộng 2 cây số, chiếm gần 1/5 diện tích của Bucharest. Vài nghìn ngôi nhà đã bị phá vỡ, rất nhiều công trình lịch sử có từ vài trăm năm cũng bị tan nát dưới những chiếc máy ủi cộng sản. Trong số những công trình bị phá, phải nhắc đến bệnh viện Brâncoveanu, Bảo tàng quân sự trung ương, khu chợ Unirii, tu viện Vacaresti. Vì vậy, giá trị về người và vật chất của tòa nhà này là vô giá.
cha đẻ của dự án ngôi nhà của nhân dân, nhưng ông Nicolae Cosescu đã không được chứng kiến tác phẩm được hoàn thành vì bị xét xử năm 1989.
Vào cuối năm 1989, khi xảy ra cuộc cách mạng tháng 12, tòa nhà đã được hoàn thiện khoảng 60%. Sau khi nền dân chủ được thiết lập, việc xây dựng tòa nhà đã bị đình hoãn một thời gian, thậm chí còn có đề xuất phá đi. Công trường được tiếp tục trở lại vào năm 1992, nhưng với tiến độ chậm hơn nhiều so với trước. Từ năm 1993, Hạ viện quyết định chuyển hoạt động từ đồi Patriarchy, lúc đó là trụ sở của Hạ viện, về nhà Cộng hòa, sau này được gọi là Cung nghị viện. Năm 2004, hội trường của Thượng viện được khánh thành trong Cung nghị viện vào đúng lễ kỷ niệm 140 năm thành lập Thượng viện đầu tiên của Rumani và cũng là năm thiết lập hệ thống lưỡng viện tại nước này. Như vậy, ngay những năm đầu sau cuộc cách mạng tháng 12 năm 1989, Cung nghị viện từ một tòa nhà là biểu tượng của chế độ cộng sản đã trở thành một công trình biểu tượng cho nền dân chủ thông qua những thể chế được đặt ở đó như Hạ viện, Thượng viện, Tòa Bảo Hiến và Hội đồng Lập pháp.
Ngày năm 1994, Cung nghị viện cũng đã mở cửa đón khách du lịch qua hình thức hướng dẫn tham quan bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Số lượng khách tham quan tăng dần hàng năm. Nếu như năm 2004 có khoảng 117.000 khách tham quan, thì hơn 10 năm sau, con số này đã tăng lên gấp đôi, 258.000 người vào năm 2016 và năm 2017 đã thu hút 209.000 người. Nhiều sự kiện quốc tế quan trọng đã được tổ chức tại Cung nghị viện Rumani, theo giải thích của bộ phận báo chí.
Từ khi tòa nhà được chính thức khánh thành vào năm 1994, diễn đàn Transmontana đã được tổ chức. Đây cũng là dịp mà ông Yasser Arafat, nhà lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine, và ông Shimon Peres, lúc đó là Ngoại trưởng Israel, đã công khai gặp nhau lần đầu tiên ở đây. Cung nghị viện trở thành một biểu tượng của nền dân chủ. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quốc tế quan trọng với nhiều chính trị gia tham dự, như phiên họp thường niên lần thứ 9 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vào năm 2000, Thượng đỉnh khối Pháp ngữ lần thứ 12 vào năm 2006, Thượng đỉnh của NATO, tức Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương vào năm 2008.
Ngoài ý nghĩa biểu tượng của nền dân chủ, Cung nghị viện Rumani còn muốn xích lại gần hơn với công chúng thông qua nhiều hoạt động được các phòng ban chuyên môn tổ chức và mở cửa đón khách tham quan.
Hội chợ, triển lãm đã trở thành những hoạt động truyền thống ở đây, ví dụ như triển lãm về cưới, hội chợ bất động sản hay nhiều hội nghị, hội thảo về các chủ đề khác nhau như y tế, khoa học và kỹ thuật, chính trị hay kinh tế vẫn diễn ra hàng ngày tại Cung nghị viện. Năm 1994, Liên hoan quốc tế George Enescu lần thứ 13 đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Ngoài ra, Cung nghị viện cũng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá định kỳ như ngày mở cửa, giới thiệu với công chúng về Cung nghị viện, ngày cửa ngõ dành riêng cho trẻ em, cũng như các khóa học chuyên ngành. Các hoạt động của Cung nghị viện luôn được nhiều người hưởng ứng.